Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị cùng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách, và Thục Đoan hân hoan gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, cảm ơn Thục Đoan và xin tái ngộ tất cả quý vị khán thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. À, xin lỗi thính giả thôi. Có một dạo Thế Ngữ đi làm TV xong bây giờ là nó vẫn còn thói quen nói chữ khán thính giả thành chữ thính giả thành khán thính giả thưa quý vị. Thưa quý vị, lúc cách đây 2 tuần và tuần rồi thì mình có cho phát một cái chương trình mà Thế Ngữ muốn dùng nhạc để đồng thời gửi đến quý vị một chút thay đổi không khí, cũng như là để liên tưởng đến cái thể loại truyện thơ, cũng như là những cái xây dựng nhân vật mà nhà thơ Nga Alexander Pushkin có một số nét có thể dùng làm cái điểm mà so sánh đối với Nguyễn Du của chúng ta được rất là nhiều điều. Cái tuần rồi thì Thục Đoan đã rất là lo lắng mà cho phát lại để giúp cho quý vị có thể nghe đủ chương trình Thế Ngữ, vì cách đây 2 tuần là Thế Ngữ vì thu đó, xong rồi gửi đi thì do Thế Ngữ gửi trễ quá cho nên là Thục Đoan không có thể nào xuống mạng lấy lên kịp để cho quý vị nghe đủ chương trình. Trên tuần rồi thì Thục Đoan đã nói với Thế Ngữ để Thục Đoan phát lại, như thế thì xin hân hạnh cảm ơn Thục Đoan đã có lòng và đã giúp đỡ cho Thế Ngữ được thêm trong những công tác về máy móc. Quý vị cũng biết rồi đó, thì đài của chúng ta vấn đề kỹ thuật đó, máy móc đó, có nhiều cái nó cũng có chưa được hoàn chỉnh hoàn toàn. Ở bên trụ sở DC thì chắc là tân tiến lắm rồi, nhưng mà vì Thế Ngữ ở xa đó, và hồi đó là từ lúc mà xuống ráp cho Thế Ngữ là cách đây nó cũng đã là 5-7 năm rồi, cho nên bây giờ là chưa có giờ để mà ráp nối là một cái hệ thống cho nó thuận tiện hơn. Thành thử ra cảm ơn Thục Đoan nhé. Bây giờ thì mình đi tiếp với cái ý khai triển từ hơn tuần đó. Thưa quý vị, như thế thì cái điều mà tuần rồi thì quý vị nghe đó chỉ là vạch một cái con đường trong tương lai của chúng ta thôi. Thế Ngữ muốn cho quý vị được tiếp xúc với một cái mảng của văn hóa thế giới mà nhiều người Việt của chúng ta ít khi có dịp tiếp cận đến. Đó là cái mảng opera cũng như là cái mảng văn học tiếng Nga. Thành từ ra là cái ý chính của Thế Ngữ thật sự là Thế Ngữ muốn cho quý vị hiểu điều này. Đó là trong cái niềm mà đi tìm về tự hào dân tộc của chúng ta đó, thì tự hào dân tộc là một cái điều rất cần có ở bất cứ một cái thể chế dân tộc nào. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta rất là có cái niềm mong muốn được tự hào về văn hóa của chúng ta. Nhưng mà trong cái lời tuyên bố và phát biểu về sự tự hào của mình về một điều gì đó, thường thường là chúng ta phải có thêm những cái tu bổ khắp mọi nơi để biết được cái thế đứng của mình, biết ta, tâm tận, tâm thắng. Thì thường thường là đặc biệt rất là nhiều nét của văn hóa Việt Nam, chúng ta vẫn thích có thói quen tuyên bố rằng cái này chỉ có Việt Nam có, nó rất là kỳ lạ, rất là độc đáo. Mà trong khi đó thật ra chúng ta chưa có để ý mà tu bổ thêm những cái nét khác để xem nó có gì tương đồng hay không. Thành ra chuyện thơ thật ra mà nói thì Việt Nam mình có độc đáo đấy, nhưng không phải là duy nhất. Và một cái điều nữa là phổ thơ thành nhạc thì là người ta đã làm mà có những cái thành tựu rất là sáng chói rồi. Chính vì Thế Ngữ muốn thấy được cái tác phẩm truyện kiều của chúng ta trong tương lai có những bản diễn mà Thế Ngữ mới làm cái loạt chương trình này. Tuy là có thể quý vị hiểu lầm là Thế Ngữ có ý chỉ trích, nhưng bên trong nếu chúng ta không nhìn ra tất cả những cái mặt nhược điểm cũng như là ưu điểm của nó thì chúng ta không thể nào nâng cao lên được. Và một cái tác phẩm như là Yevgeny Onegin của nhà thơ Nga Alexander Pushkin, cũng như là cái bản truyền thể của Tchaikovsky đó, thì là đã là một cái đi vào lòng văn hóa thế giới rồi. Mà thật ra người Việt của chúng ta thì đại để Thế Ngữ nghĩ rằng trong cả nước của chúng ta hiện giờ có cùng lắm thì cũng khoảng chừng 2-3 nghìn người gì đó là có biết tới Yevgeny Onegin mà thôi. Mà biết cho nó tinh thông đến nơi thì có lẽ chúng ta cũng chỉ còn lại có khoảng chừng vài trăm người trong những người đi học về ngành nhạc. Vì bởi văn hóa đại chúng của chúng ta nó chưa có tiếp thu được cái mảng truyền thống của thế giới, cho nên chúng ta còn có rất là nhiều cái ảo giác, cũng như còn có rất là nhiều lầm tưởng trong cuộc đời. Những cái gì mà chúng ta có được hiện giờ về truyện kiều, cũng như là về những bản phổ truyện kiều như là của Phạm Duy làm á, cái bản phổ Phạm Duy mà làm cho truyện kiều vẫn còn là một cái sự phát thảo còn nhiều lúng túng và còn nhiều ngỡ ngàng và cũng như là nhiều thất bại. Nghĩa là Phạm Duy trong làng nhạc của chúng ta thế kỷ 20 là một cái người giàu, dù đồng ý với chính kiến hay không, cũng là một người có nhiều kỹ xảo và có nhiều cái tài khéo trong vấn đề phổ thơ thành nhạc. Nhưng mà đúng tới truyện kiều thì là Phạm Duy có thể nói là đã thảm bại, dù là ông đến cuối đời ông mới làm. Nói đại để quý vị thấy là chúng ta chưa có một cái bản phổ xứng đáng cho truyện kiều ở đây. Dĩ nhiên là nhạc opera thì là với nhiều quý vị nó cũng là cái điều lạ lắm, nhưng mà một cái dân tộc mà tự xưng là có văn hiến lớn và tiếp thu văn hiến thế giới thì chúng ta không thể vĩnh viễn dừng lại ở mức độ nghe nhạc nhạc phổ thông, nhạc pop, nhạc bình dân được. Chúng ta không thể vĩnh viễn chỉ có Michael Jackson hay là Madonna, hay là chúng ta cũng mãi mãi không thể dừng bước lại ở mức độ tân nhạc tình ca lãng mạn, và chúng ta cũng không có thể dẫm chân tại chỗ hoài mãi mãi được ở những mức độ nhạc mà thời thượng bây giờ, như là bằng chị bằng em, bằng khắp mọi nơi cái gì cũng có, từ nhạc trend cho tới đủ mọi loại, hay là những cái bàn diễn gọi là thiên vọng cổ ở trong nước, hay là cộng thêm với lại những cái lúc mà rap hình ca sĩ đại Hàn Hàn Quốc vào, những cái đó chúng ta làm nó ngập ngụa ở trên internet, nhưng mà nó không làm cho văn hóa của chúng ta được đi lên một chút nào cả. Trong khi đó thì các tác phẩm văn học cổ điển của thế giới và các tác phẩm âm nhạc cổ điển của thế giới thì vẫn bị lè loi và bị quên lãng. Nếu mà chúng ta có lòng muốn biết, muốn cho thế giới biết đến truyện kiều của mình, thì chúng ta phải chuẩn bị tư thế để chúng ta cũng đi học lại của người những gì mà họ đã có và đã biết. Rồi bây giờ sẵn ở đây thì thật ra Thanh Ngữ dùng cái câu chuyện của Pushkin một ý nữa là để so sánh được hai nhân vật, hai chị em gái. Một cái điều thú vị là tương đồng là trong truyện kiều có cặp Thúy Kiều, Thúy Vân, thì ở trong cái bộ truyện của tác giả người Nga cũng có hai chị em là Olga Tatiana. Ở đây thì Thế Ngữ muốn dùng một cái điều để Thế Ngữ nói về nhân vật Thúy Vân trong truyện kiều. Một cái sự sơ hở ít nhiều của Nguyễn Du và của văn học châu Á nói chung trong truyện kiều là nhân vật Thúy Vân điển hình là một nhân vật mờ nhạt, không có cá tính, và nhất là Thúy Vân chỉ xuất hiện để làm một cái bàn đạp để mà tô đậm cho vai Thúy Kiều, tức là một vai phụ hoàn toàn. Thúy Vân hai quan hệ hai chị em không có những phức tạp, không có những phát triển, không có những mấu chốt của tình cảm, và Thúy Vân hoàn toàn không có được cái sự mà gọi là chăm chút của tác giả để trở thành ra một nhân vật có một cái nét tương phản và hai chị em đi chung với nhau làm nổi nhau nhiều hơn. Ở đây thì sự thành tựu của Alexander Pushkin trong khi khắc họa hình tượng của Tatiana và Olga cũng như nhau. Một cái điều mà Tatiana và Thúy Kiều giống nhau là cả hai đều đa sầu, đa mộng, đa tình, đa cảm, thích đọc tiểu thuyết, thích vẩn vơ với gió, và nói chung là có cái máu mà người xưa gọi là con gái như thế dễ hư, tức là con gái mà dễ mơ mộng, dễ lãng đãng, dễ thảo hồn theo mây gió, dễ cảm thấy hờn duyên tủi phận, và thường thường là hay mơ hình bóng một người con trai nào đó trong cuộc đời. Thúy Kiều thì không có dám nói ra cái điều là mơ một người con trai như Tatiana nói được trong cái bản diễn tuần đầu chúng ta đã phổ, nhưng mà rõ ràng về trong mọi thứ của nàng thì nàng rất là chan chứa cái nòi tình và máu tình. Nói lại đại để như vậy thì cái điều đáng so sánh ở đây là cái thái độ của người em gái đối với người chị gái đa sầu đa cảm của mình. Dĩ nhiên là để xây dựng nhân vật tương phản, thông thường trong nhà chị em như thế thì các nhà văn dù là hiện thực thế nào đi nữa, thế nào cũng dựng lên hình tượng một cô em gái hoàn toàn khác với cô chị đa sầu đa cảm, thì cô em gái này thường là cái người ăn chắc mặc bền, nói đâu biết đó. Cô chị là cái người hay mộng hay mơ, có nòi tình, thì cô em gái thường là một người rất rất là dịu hiền trong vấn đề đó, tức là chỉ lo cái chuyện là đi chợ nấu ăn, làm chuyện cho nhà, cho cửa, cho bố cho mẹ vui lòng, xong rồi không để ý gì hết. Lúc mà lấy chồng thì cũng lấy một người nào đó mà nó vừa phải, vừa đối phải lứa với mình, một tình yêu có thì có một tình yêu trong trắng và giản dị. Thì như thế thì nhân vật của Olga và Thúy Vân ở đây có vẻ đều giống nhau. Thật ra mà nói, Thúy Vân mờ nhạt đến mức độ mình không thể thật sự có thể biết được Thúy Vân có giỏi nấu ăn hay không, Thúy Vân có chịu khó phụ giúp mẹ làm gì nhiều hay là không. Cái yêu cầu này dĩ nhiên không cần phải làm thì mới là tác phẩm lớn, nhưng mà một tác phẩm lớn dù khắc họa đơn giản vài nét vẫn phải để chỗ để mà chừa cho người ta đến được với nó. Thành ra ở trong mức độ này thì cái vai Olga Larina ở trong cái Anegin đó có những cái mức độ khắc họa nhân vật rõ ràng hơn. Olga là một cô gái tóc vàng, vui tính, đáng yêu, có tiếng cười trong trẻo, có nhiều tai làng theo, có một anh chàng người yêu là một anh chàng cũng hay thích làm thơ tặng nàng ở kế bên, đó là một cặp tình nhân điển hình bình thường, có thể nói là nhạt nhẽo vô vị trong nước Nga những năm tháng đó, thì cũng có nhà có cửa, có cha có mẹ, có quần có áo, xong rồi thì cũng có là biết thơ biết nhạc, xong thì cũng sống với nhau, nhưng mà con người của Olga cực kỳ đơn giản và cực kỳ thuần hậu, không có những cái lắt léo trong tâm tư như con người của Tatiana. Nên số phận của Olga cũng nhạt nhẽo phi thường, nhưng mà một chỗ đó là Pushkin đã khéo léo lái câu chuyện hư cấu. Dĩ nhiên là Nguyễn Du thì mượn câu chuyện của Trung Quốc, thầy đã không làm được gì nhiều, nhưng mà rõ ràng là ông không khắc họa được. Xin lỗi quý vị, tiếng hơi bị mắc ho. quý vị thông cảm, làm chương trình sống có những khi trong cổ mình nó có những vấn đề bất tắc khi nói một tiếng đồng hồ liên tiếp. Thế mà thế nữa bây giờ nó bị kẹt cái gì trong cổ, giọng nói khác đi một tí, quý vị thông cảm cho nhá. Thế thì những cái điều mà Thế Ngữ cần ở đây là chúng ta nhìn lại Thúy Vân đó, thì câu chuyện đầu tiên Thúy Vân xuất hiện chỉ nói là khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc tốt đoan trang, mây thu nước tóc suýt nhường màu da. Có nghĩa là Thúy Vân thì cũng xinh đẹp bình thường. Cái khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang là cái mặt của Thúy Vân tròn xoe và có lẽ hai gò má cũng phình phính, thì mình cũng đã nói từ khi mà giải thích vào rồi. Thật ra thì Thế Ngữ không tin tướng mạo, thành ra người ta cũng khó có thể suy được là con người sinh ra có cái mặt tròn là thường có tính như thế nào. Cái đó thật ra cũng chỉ là những suy diễn nhất thời mà thôi. Dựa cái đó vẫn dù chắc cũng có định nói là tính của Thúy Vân thì nó cũng tròn tặng và phúc hậu gì đó, thế cứ không tin, nhưng mà thôi cứ tạm để đấy. Nhưng mà xinh đẹp thì với người hiện đại nhìn vào thì mình không thấy đẹp lắm, người ngày xưa nhìn chắc có thấy đẹp, mình bây giờ một cái gương mặt nó khuôn trăng đầy đặn và nét ngài nở nang thì khó mà thấy đẹp quá. Và nét ngài đây dĩ nhiên là chú lại cho quý vị luôn, ngài ở đây là còn là con ngài, tức là cái con bướm đêm á thưa quý vị, cái con mà nó sinh ra trứng, và dĩ nhiên là có nhiều loại bướm đêm, nhưng mà cái loại bướm đêm mà sinh ra trứng nở là con tằm, là cái loại bướm đêm chủ yếu mà chúng ta thường nhắc tới ngày xưa. Thành ra nét ngài ở đây tức là cái nét chân mày của Thúy Vân, chân mày nở nang ở đây có nghĩa là nét mày của Thúy Vân cũng đang rất là tròn trịa, và mày tương đối nó hơi đậm và nó hơi to, kính thưa quý vị. Thành thử ra đó là cái điều mà chúng ta có nói, có những người đã diễn giảng cái này, thành ra là nét người nở nang, là Thúy Vân hơi đẫy đà và hơi mập và thậm chí có những đường cong, cái này thì có vẻ hấp dẫn hơn và có lẽ cũng đúng với ý hơn, nhưng mà trong văn học cổ của chúng ta thường không nhắc tới, thành ra khó mà tin được là Nguyễn Du dám tả thẳng vào trong cái thân hình đẫy đà hay là có mức độ nghĩa là sông núi phì nhiêu của Thúy Vân. Mình phải giữ lại cái ý nét ngài nở nang ở đây, thì cái chân mày Thúy Vân như thế là nó hơi rậm và nó hơi không có được thanh mảnh. Chắc khi là Nguyễn Du cũng có ý gì ở trong đây. Thế Ngữ thấy bốn chữ nét ngài nở nang do đó nó hơi có vấn đề, rồi hoa cười ngọc thốt đoan trang gì đó thì coi là ăn nói thì rất là dè dặt và ý tứ theo đúng cái khuôn mẫu của người xưa. Cái này thì Âu Á thì cũng như nhau. Mà hoa thua mây thua nước tóc tuyết nhường màu da thì cũng chỉ tả là nước tóc nó đen nhánh và da thật là trắng thôi. Thành ra là nói chung là Thúy Vân hiện ra bình thường thì thấy cũng nhạt nhẽo rồi. Đến lúc mà đi mộ thăm mộ Đạm Tiên với Thúy Kiều, thì khi mà Thúy Kiều biết suy nghĩ xa xôi về thân phận người đàn bà dưới cái xã hội mà bị nhiều đè bẹp, cũng như là Thúy Kiều có liên tưởng xa xăm đến số phận của mình so với số phận của Đạm Tiên sau này như thế nào, vân vân và vân vân, thì Thúy Vân đi vào mắng Thúy Kiều cho một câu là vân rằng chị cũng được cười khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Ở đây thì Thế Ngữ từ bé đọc đã không thích Thúy Vân lắm rồi, nhưng mà nghĩ ra mà nói có lẽ ở nhà chị em với nhau, cũng như Thế Ngữ thì ở nhà không có anh em, Thế Ngữ là con một cho nên là không biết được điều này, nhưng mình thử nhìn ra xã hội ngoài, mình thấy là anh em chị em trong nhà dĩ nhiên cũng có nhiều khi nói chuyện với nhau cũng mắng nhau xa xả như vậy. Thế Ngữ cảm thấy Thúy Vân hơi hỗn, và thật ra mà nói là người đã kém chất thơ mà lại còn giống giả như thế hơi vô lý. Dĩ nhiên là xã hội Việt Nam cổ truyền của mình không có thích những người mà có tính lãng mạn và cũng không có thích những người có hồn thơ. Đây là xã hội cổ truyền, Thế Ngữ lặp lại. Dĩ nhiên xã hội hiện đại của người Việt Nam chúng ta thì những người nữ nhân vật lãng mạn được làm nhân vật chính trong thơ, trong nhạc rất là nhiều. Dĩ nhiên là bây giờ tình cảm có nhiều hơn, nhưng mà ngày xưa con gái như thế bị quở đến điều, nhưng bố mẹ quở không nói gì, đằng này em gái cũng hùa theo bố mẹ, cũng dở cái giọng chị cũng được cười khéo dư nước mắt khóc người đời xưa, cái người đã xưa rồi chết rồi thì là khóc để làm gì, vân vân và vân vân. Cái giọng của Thúy Vân ở đây nó nếu mà nói về chị em Việt Nam cổ truyền ngày xưa như thế, em gái như thế là hỗn. Một điều thứ nhất, điều thứ nhì là tâm hồn của cô nông cạn, tâm hồn của cô chả biết cảm thụ gì cả, tâm hồn của cô chỉ tha thiết những gì đang sống và đang trước mắt cô không thôi. Cái đó thì có gì là quý báu, có gì là hay ho mà có thể đi dạy dỗ người khác được. Dĩ nhiên nếu mà bố mẹ cũng thuần thực dụng thì có quyền mắng con cái là cái mặt của mày tối ngày chỉ lo những chuyện trăng hoa mây nước gì đâu không thôi, còn cơm cháo gạo tiền ở nhà đây lo thì không lo vào lo chung không lo đến, tao thấy mặt mày tao mệt quá đi. Bố mẹ mắng như thế thì cũng là bố mẹ thiển cận, nhưng mà thôi thì cũng còn là bỏ qua, với bố mẹ nhiều khi còn phải lo cơm nước cho cả nhà, cho nên có quyền mắng con là tại sao cứ cầm quyền xỉu suốt đọc được thấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế, mày như thế thì làm gì mà ăn. Thì dĩ nhiên là càng như thế thì trong nước càng sau này càng thiếu đi họa sĩ và càng thiếu đi nhà thơ, cũng như càng thiếu đi tất cả những người khác. Nếu mà những đứa con nó sinh ra để làm họa sĩ làm thi sĩ mà bắt nó cơm cháo gạo tiền không để cho nó cầm quyển sách nó ngơ ngẩn một tí thì làm được sao được đây hả rời. Nhưng mà lặp lại thôi thì bố mẹ cơm áo nặng nề, bố mẹ có mắng thì mình bỏ qua được, có 1000 chuyện mình không vừa lòng nhưng chuyện đó thì dĩ nhiên là mình phải đành đành theo, là bố mẹ cũng có lý ý đúng. Nhưng mà em gái nó nhìn mình, nó nói mặt vào mặt mình như vậy, tại sao vậy quý vị? Thúy Vân vì lý do gì mà được cái quyền giống giả mà nói cái giọng như một bà già 50, làm như thể là sâu sắc mà nước đời mà là hay ho gì lắm, làm như thể là nhà mình đã là nuôi heo mà là bán ra ngoài chợ mà lấy được bao nhiêu là tiền cho nhà mà chỉ có cái chị này vớ vẩn là thế nào vậy quý vị? Theo Thế Ngữ từ bé đã không thích lắm hành động này của Thúy Vân. Mình cố liên tưởng ra anh chị em ngoài đời nói chuyện với nhau thì chắc cũng có những lúc như vậy, chắc có lẽ nhà chị em Việt Nam cũng có người này người kia, cũng có những người tự nhiên tự cho phép mắng một người bậc anh chị của mình về là chị vớ vẩn lắm, cả đời chỉ toàn là mơ mộng lung tung beng, cả nhà có chuyện khổ không biết gì gì cả, chị có biết chị sống như thế là tệ lắm hay không, hay chị có biết chị như thế là chị dở hơi lắm hay không, hay nếu mà con nhà mà dân dã một tí thì có thể gọi vào nhau bằng mày tao những câu đó thì mắng vào mặt nhau chắc cũng có nhiều. Nhưng mà là một nhân vật trong truyện thơ và một nhân vật được xây dựng đẹp thì liệu cái điều đó của Thúy Vân có làm gây cảm tình cho ai lắm hay không? Thế Ngữ không có cảm tình, Thế Ngữ không có cảm tình với một người con gái nói chuyện với chị như vậy trong hoàn cảnh đó. Rồi sau đó thì tới cái màn mà Thúy Vân ra mà ban đêm mà hỏi Thúy Kiều giờ này chị khóc chuyện gì vậy, chị có chuyện gì đau lòng, thì mình đã nói rồi, chị nói ngắn gọn một câu là mình thấy là con người quá ư vô duyên và phải nói là nỡm đời đến mức độ không chịu được. Nếu mà không ngu si đần độn đến mức độ mà là thộn thì là một câu hỏi giả dối và móc đột nhau ra rất là kỳ khôi. Cái thái độ của Thúy Vân chỉ có hai đường, có lẽ đây là do viết truyện sắp xếp không được khéo, dĩ nhiên là để cho Thúy Kiều có chỗ mà biện bạch hết tắc lòng của mình và có chỗ xì ra cả một tâm sự, thì tương phản lại phải có một người hoàn toàn không biết gì hết và người đó càng hỏi một cách ngây ngô không biết gì cả thì nỗi đau của Thúy Kiều nó càng lộ rõ. Nhưng mà như vậy thì không thể là Thúy Vân được làm như thế, thì nhân vật của Thúy Vân không còn đất diễn và không biết đứng đi đứng làm sao cho được duyên dáng. Cái người như thế ra sân khấu hỏi một câu như thế, Thế Ngữ nghĩ rằng có lẽ không những bây giờ chúng ta ứa gan mà chính là các cụ ngày xưa cũng ứa gan. Điển hình là có một bài thơ của ai Thế Ngữ không nhớ rõ, mà là giờ làm cái câu mà diễu Thúy Vân, tức là tình chị thôi em đã hiểu rồi, giả vờ mà hỏi thử nhau chơi, tao duyên nếu phải người hôm nọ không lạy thì em cũng chịu lời. Ý nói là người đã nghỉ à? Thúy Vân là em làm bộ em hỏi cho vui vậy thôi, chứ em biết rồi cái anh mà đẹp trai bữa hôm chị gặp phải không? Trời ơi, nếu mà nhờ lấy giùm chị mà lấy cái anh đó thì khỏi lại chị ơi, chị khỏi lại em cũng lấy liền. Chị đi vắng là ở nhà em lấy anh liền một cái một, ảnh mà về đây một cái là bảo đảm là em lấy anh làm chồng tức thì, ở đó mà chị còn phải lo dặn dò cho em. Gớm cái chị này, trời ơi, tưởng là em hiền lắm à? Em đâu có hiền dữ chị đâu, em biết chuyện chị rồi, em hỏi làm bộ chơi cho vui chứ bộ. Mà dĩ nhiên câu đó quý vị nghe kỹ lại, câu đây là câu viết bằng văn tiếng Bắc mà đầu thế kỷ thứ 20. Tình chị thôi em đã hiểu rồi, giả vờ mà hỏi thử nhau chơi, tạo duyên nếu phải người hôm nọ không lạy thì em cũng chịu lời. Tức là các nhà nho cổ của chúng ta cũng có những vị đã nhìn thấy được vấn đề, nhìn thấy được vấn đề cái màn này của Thúy Vân nếu mà không phải là ngây thơ đến mức độ ngu ngốc đần độn thì cũng là một cái sự, nghĩa là đều, một cái sự sò đều, một cái sự gì đó rất là không xem được. Thành ra khi mà dựng vở kịch như vậy thì nhân vật của Thúy Vân không còn có chỗ nào để mà không đáng ghét được. Đến cái màn này thì Thúy Vân hoàn toàn đáng ghét. Thôi thì nội dung ấy là nạp lại nữa thì cũng đâm cũ kỹ và nhàm tai quý vị. Bây giờ mình đi thử một cái cùng mình nhảy ra cuối truyện. Thật ra sau đó thì không lỗi do Thúy Vân cốt truyện phát triển đi xa theo đời Kiều 15 năm lẫn đẫn lưu lạc, đi khỏi nhà Thúy Vân làm sao ra đó được, thì không có thể cách Nguyễn Du được. Nhưng mà cuối cùng cái màn khi mà Kiều trở lại thì là Thúy Vân là cái người xung phong đứng dậy nhường chồng lại cho Thúy Kiều, hay là đề nghị là hai bên làm là cùng làm vợ cho Kim Trọng thì phải. Thì cái đoạn đó của Thúy Vân thì cũng là đẹp đẽ, cũng là hay ho. Nhưng mà đợi đến đó rồi mình sẽ đặt câu hỏi lại quý vị nhé. Liệu một cái người con gái mà từ những năm còn bé là mắng vào mặt chị mình cái câu là mơ mộng lung tung beng, cái bà này đến là vớ vẩn, xong rồi giữa chuyện thì là không hề biết chị mình đau khổ cái nỗi gì. Thế thì đã thấy là hai cái đáng ghét lắm rồi. Và cuối cùng đến như thế lại bảo là thôi bây giờ chị về đây thì chồng chị đó, chị muốn lấy thì chị lấy đi. Thì Thế Ngữ không biết có thật sự là mình có thể toàn quyền khen Thúy Vân lắm hay không, hay là mình cũng cảm thấy vẫn còn có vấn đề. Thôi mình đợi bao giờ mình đến cuối chuyện rồi mình sẽ có ngày đến đó mình sẽ nhắc lại quý vị nhé. Nói chung là như vậy, quý vị thấy rồi đó, nhân vật của Thúy Vân xây dựng như thế chỉ được có 4 màn đó. Màn xuất hiện được cái màn đi mộ Thanh Minh chỉ nói được có một cái câu hết sức là vô duyên, xong rồi đến đây là cái người mà nhận lạy của Thúy Kiều cũng là một cái vai hết sức là không có chỗ nào xem được. Rồi đến cuối chuyện đứng lên làm một cái bài diễn văn khách xì xằng giữa tiệc đề nghị Thúy Kiều lấy lại chồng của mình đi, cũng là một cái điều sau này mình sẽ thấy có mức độ khó xem của nó. Nhân vật Thúy Vân không có chỗ nào để mà có thể thương được, rất là khó ưa, rất là nhạt nhẽo mà rất là phổi bò. Đó là mình nghĩ tốt. Còn nếu mà nghĩ là thật ra mà nói bên trong là cũng thâm hiểm gian ngoan chứ chẳng có tốt đẹp gì đâu, thì là mình càng thấy đáng sợ hơn nữa. Một cặp chị em nữa nổi tiếng như vậy trong văn học thế giới là cặp chị em Katrina và Bianca ở trong cái vở Thuần Tị Cô Nàng Bất Tị hay là Thuần Hóa Cô Nàng Đáo Để, The Thame and the Shrew của William Shakespeare. Nhưng vì đó là vở hài kịch, nhưng mà cái điều và cái tương phản giữa một người chị đầy cá tính và một người em gái thoạt trông vào có vẻ nhu mì đôn hậu nhưng bên trong cuối cùng mới lộ mặt thật ra là một cái con giả dối và thân tớt. Cũng như là mình nhớ lại cái cặp mà đối lập trong Hồng Lâu Mộng giữa Tiết Bảo Thoa với Lâm Đại Ngọc, tuy trong trường hợp này không phải là chị em ruột nhưng mà ở chung một nhà và một bên thì là con cô, một bên thì là con cậu. Như thế thì từ xa mình nhìn tổng cộng mình sẽ thấy khám phá ra nó có những vấn đề cũng hết sức là thú vị. Ở đây thì đúng là con một bên là con cậu, bên là con dì giả Bảo Ngọc, cô của Bảo Ngọc là đẻ ra Đại Ngọc, còn bên kia là dì của Bảo Ngọc, tức là em gái của mẹ Bảo Ngọc, đẻ ra là Tiết Bảo Thoa. Như vậy là Bảo Ngọc ở giữa, con bên con cô con cậu là với Lâm Đại Ngọc, còn bên con dì con già là với Tiết Bảo Thoa. Thì cái sự tương phản giữa Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa, cũng là Lâm Đại Ngọc là cái loại mà nó hay sao xuyến, hay bồn chồn, hay là nhặt cánh hoa để mà chôn, thì Tiết Bảo Thoa cũng là cái nhân vật mà gọi là biết sống, biết điều, biết lo lắng vén khéo, không dám để cho các bậc phụ huynh tên trước thấy được cái lãng mạn của mình, mà biết vờ việc luôn luôn là quanh năm là cái người biết nấu cơm, biết lo những chuyện tử tế và biết sống cuộc sống đạo đức hoàn toàn. Rồi cuối cùng cả nhà mới chọn Bảo Thoa làm vợ cho Đại Ngọc mà không chọn làm vợ cho Bảo Ngọc mà không chọn Đại Ngọc. Cái đó thì cũng là một cặp Thúy Vân Thúy Kiều đó quý vị. Thì xét lại như vậy thì bây giờ Thế Ngữ nhớ ra Hồng Lâu Mộng, Thế Ngữ có thể cho quý vị xem. Mình thấy trong nguyên cuốn truyện đó nó ở mức độ mà văn hóa sống mà đòi hỏi có nhiều cái phức tạp nhiêu khê hơn. Thì rõ ràng là trong truyện không bao giờ dại dột mà để Tiết Bảo Thoa nói vào mặt Lâm Đại Ngọc một cái câu mà nó vô duyên cực độ đến như câu là chị cũng được cười khéo dưới nước mắt khóc người đời xưa. Bảo Thoa mỗi lần mà thấy Đại Ngọc đi quá đáng trong cái vấn đề mà lãng mạn mà đi cầu một thế giới lý tưởng cao siêu không có cuộc đời thật, thì Bảo Thoa thường cũng nhẹ nhàng nhắc nhở và có mắng chăng thì cũng mắng rất rất là vén khéo, rất là để cho được cái lời của mình không đến nỗi làm phiền đến cái tai của người nghe chung quanh. Cái chỗ đó là cái chỗ thanh bài hơn của Tiết Bảo Thoa. Chúng ta có thể ghét văn hóa Trung Quốc đến đâu đi chăng nữa nhưng chúng ta không thể không thừa nhận rằng trong cái sự tạo hình này Tào Chức Cần có ý tứ và hơn hẳn xa của Nguyễn Du. Thế bây giờ mới về đến cái cặp của Tatiana và Olga. Bây giờ Thế Ngữ làm một cái vòng chính, quý vị thấy là Thế Ngữ không có thích nhân vật Thúy Vân ở bốn điều, tức là cái này thì phải xem là một cái điều mà riêng ở mắt tôi nhìn Thế Ngữ là những khuyết điểm ở trong truyện Kiều. Chúng ta có thể là viết vai không có được nhiều lời thoại, cũng vì cốt truyện đòi hỏi không xuất hiện được nhiều, nhưng mà không thể đổ thừa để có được một nhà văn thật sự lớn thì phải có cái cách để làm cho nhân vật xuất hiện dù chỉ nói ít và đứng ít, mà cốt truyện không cho ra mấy lần nhưng mà mỗi lần xuất hiện là một ánh sáng không bao giờ có ai quên được. À, trước khi Thế Nữ lại phải đơn cử thì không, lại có người lại bảo rằng đổ thừa, đó là những lý do làm cho Thúy Vân không thể hay được, không phải lỗi tại Nguyễn Du. Thế Nữ lập lại lỗi tại Nguyễn Du ở trong chỗ này. Người ta có thể chỉ khắc họa nhân vật bằng một câu không thôi mà nhớ đời, mà cái dáng dấp thướt tha chỉ cần nói một câu trong màn kịch, bao nhiêu người ký thoại, mình chỉ thoại có một câu mà làm cho người ta nhớ đời là cái khả năng đòi hỏi có được ở một nhà văn lớn. Hai cái vai nữ chẳng hạn như trong Shakespeare, hai cái vai nữ nổi tiếng là ít lời thoại, xuất hiện rất ít nhưng mà đã xem thì không bao giờ có ai quên, là vai Cordelia con gái út của vua Lear và cái vai Virgilia vợ của Coriolanus. Vợ Coriolanus sắp sửa có phim cuối năm này ra với Raphael diễn và Gerard Butler, và trong đó chúng ta có bao giờ đi xem sẽ thấy được cái tài khắc họa cái người vợ của một dũng tướng, mà cái nhân vật đó trong con nào anh nổi tiếng từ xưa đến nay Shakespeare cho ra sân khấu chỉ có mấy lần, nói chỉ có mấy câu, vì ở đây là cái vai mẹ chồng át hẳn vai con dâu. Cái cô vợ này ra sân khấu chỉ được có tí xíu thôi và nói rất ít, nhưng mà cái sự yêu chồng, cái sự chịu đựng, cái sự nhẫn nại, cả một sự tình người bị cái cuộc sống mà cực kỳ quân sự và cực kỳ võ biển của thành La Mã, điển hình bà mẹ chồng và ông chồng của mình, là cái điều làm cho cả đời Virgilia bị đau khổ mà nàng không nói được gì hơn là không ai đọc kịch bản mà quên được, dù Virgilia nói rất ít trong kịch bản. Còn vai Cordelia con gái Vulia cũng vậy. Cordelia cũng giống như Thúy Vân yêu cầu trong cốt truyện là cái người biến mất rất là nhiều. Cordelia chỉ có mặt trong vở kịch tổng cộng có 4 màn không thôi. Màn đầu của hồi 1 xong rồi nàng đi vắng luôn một hơi, đến hồi 4 nàng mới đưa quân đội trở về cứu cha. Nhưng mà một từng lời nói của Cordelia tất cả đều sáng như vàng ngọc, và không ai đọc Vulia xong mà có thể quên được hình tượng Cordelia. Đến lúc mà Cordelia chết đi mà Vulia ôm xác của nàng đi trên tay là cả một nỗi đau dễ sợ mà văn học thế giới không có màn kịch nào được coi là cao hơn. Nghĩa là thế người lập lại dùng hai cái vai này của Shakespeare để chứng minh với quý vị rằng nhân vật vì yêu cầu cốt truyện xuất hiện ít và lời thoại không được bao nhiêu không phải là lý do để không khắc họa được nhân vật vĩ đại, không phải là lý do để không làm nhân vật để làm cho người ta nhớ đời. Như vậy thì trong trường hợp đó Thúy Vân hoàn toàn là nói ít và xuất hiện ít, nhưng mà những gì mà Thúy Vân nói thứ nhất là không ai nhớ được nhiều, mà nếu nhớ chăng, nhìn kỹ lại chăng thì chỉ thấy một con nhạt nhẽo vô duyên tầm thường và không hề có một chút chất thơ nào ở trong người cả. Cho nên đó là một cái điều hết sức là thiếu sót ở trong cái vấn đề xây dựng cái tác phẩm tiểu thuyết này trong cái tài năng của Nguyễn Du. Rồi thì bây giờ thì mình mới đi vào đến Pushkin và cái cặp chị em Tatiana và Olga. Thế mới đi một vòng như vậy để chứng minh quý vị thấy những cặp chị em được tương phản, và đồng thời cũng đi một đường vòng nữa cho quý vị thấy được là đừng có đổ thừa do cái yêu cầu cốt truyện và của số lượng cái câu nói mà làm cho có thể biện mình được cho cái sự yếu kém của Thúy Vân. Một cái điều lớn hơn nữa trong quan hệ của Tatiana và Olga trong cái cốt truyện Yevgeny Onegin là Pushkin dùng được cái sự tương phản giữa hai chị em này để tạo ra bi kịch lớn. Tức là ở đây thì Nguyễn Du, dĩ nhiên ở đây Nguyễn Du bị mượn cốt truyện của Trung Quốc không đổi được, cho nên là Thúy Vân hoàn toàn không có góp gì được vào cốt truyện. Và quả thật Thúy Vân trong cốt truyện của truyện Kiều nếu không có vai Thúy Vân thì có gì khác lắm không quý vị? Ừ, đúng là Thúy Vân phải tồn tại trong truyện có một lý do duy nhất là để Thúy Kiều giao Thúy Vân lấy Kim Trọng để còn có ngày tìm được nhau, vì là Thúy Kiều lưu lạc 15 năm rồi, nếu mà không có vai em gái thì Kim Trọng được lấy thì Kim Trọng đi lấy người khác thì biết đâu mà hai bên gặp nhau được. Bây giờ hôm nay ngồi thì mới khám phá ra Thúy Vân là một con cờ trong cái truyện Kiều. Tác giả thanh tâm tài nhân của Trung Quốc là tác giả dĩ nhiên là giờ ẹt không hề có tên trong văn học thế giới, và cấu trúc câu chuyện như vậy đẻ ra vai cô em chỉ vì có lý do để cho Kim Trọng Thúy Kiều gặp lại nhau và có một cái hoàn cảnh éo le, thành ra mới đẻ ra cô em gái đó để có người Thúy Kiều nhờ lấy dùng Kim Trọng để còn có ngày gặp nhau. Chứ nếu mà Kim Trọng đi lấy một cái chị hàng xóm nào khác hay là một cái cô họ Tào, họ Vệ, họ Trần, họ Tống, họ Thái, họ Sở gì đó khác thì chắc chắn là Thúy Kiều không bao giờ chui được vào nhà Kim Trọng để hai bên còn có thể nhìn nhau mà kết thúc câu chuyện. Thúy Vân tồn tại thuần túy chỉ có thể giúp được một công dụng duy nhất cho cốt truyện là để tạo tình huống cho Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng. Sẵn dịp đó thì phải có cái màn, phải có Thúy Vân phải ngồi nghe để Thúy Kiều nhờ lấy. Xong còn màn đầu, những màn đầu có Thúy Vân trên đời này hay không có cũng chả ai cần đến, chả có một lý do gì trên đời này mà như nói là cái sự tương phản giữa hai chị em nó không lấp đến một cái điều gì ở trong truyện cả. Tức là hai chị em tương phản, một người mơ mộng nhiều, một người không mơ mộng, thế thì cốt truyện phải phát triển từ hướng đó chứ. Thế là cốt truyện như thế là cái này lỗi có thanh tâm tài nhân hoàn toàn thiết kế nhân vật Thúy Vân để cho có cái đoạn kết, rồi bắt Thúy Vân đeo lên cho Thúy Kiều có chỗ lạy và có chỗ xả hết bầu tâm sự của mình ra. Như thế là tất cả tác phẩm xoay quanh vấn đề nhân vật Thúy Kiều, nhưng mà tác phẩm lớn thì nhân vật chính được xây dựng rồi, nhân vật phụ chung quanh họ cũng phải được xây dựng để trở thành các vai mẫu mực. Không hề có một tác phẩm tiểu thuyết lớn hay văn học hay kịch bản lớn nào mà trong một màn kịch nổi tiếng mà chỉ có một vai là đáng chú ý, còn vai kia là hoàn toàn mờ nhạt không có tính cách. Mà thật ra không có thì còn tốt hơn, chứ mà có mà trở ra một cái người ngu si đần độn hoặc là một người ích kỷ đến như Thúy Vân thì chẳng để làm gì. Và bây giờ mình mới nhìn qua cái cốt truyện của một tí xíu của Pushkin về hai chị em này. Ở đây ta lóe ra một vấn đề là hai chị em này Pushkin sử dụng để làm gì. Chính từ cái sự tương phản hai chị em này nó nổ ra một cái màn kịch lớn, đó là Tatiana và Olga đó thì đem lòng, Tatiana là cô chị đem lòng yêu một anh chàng thanh niên ở tỉnh về, mà anh này là một cái người rất là cấp tín, rất là đi học với phương Tây về, không thể chịu được cái quê mùa của cái đám mà Trung Đông nước Nga trong những thời đó, cho nên là anh chàng này hoàn toàn hứng hở với cô chị. Khổ thay anh này lại là bạn thân của ông bồ cô em. Chúng ta nhớ hai chị em này, cái cô chị này bởi vì đọc sách và hay lãng mạn nhiều quá cho nên trong làng bị ế, tức là không ai dám sờ tới con gái nhà phú nông, nhưng mà lại có cái tính mà hay có vẻ sau này có cái dáng hay tăng hoa, có thể là hay may nước lửng lơ cho nên là người ta không dám hỏi. Còn cô em thì vừa bật thiệp, vừa vui vẻ, vừa tóc vàng, lại vừa khéo nấu ăn, lại vừa chạy trong chạy ngoài, mà lại vừa lanh lợi, lại vừa hay cười, mà tâm hồn lại cũng không có gì đặc biệt cao xa cho nên là dễ gần, trong làng rất là nhiều người theo. Thì cuối cùng thì cô em Olga đã có một cái anh chàng nhà thơ kế bên, cũng là một anh chàng nhà thơ tỉnh lẻ, tức là một anh ở trong chuyện Nga là một anh chàng, nên là nói tiếng Việt Nam bây giờ là anh chàng rất là Tây Ninh, đây là một anh chàng văn hóa miền Tây, làm thơ cũng kiểu miền Tây, tán gái cũng kiểu miền Tây, mà được một cái cô bồ hai bên dắt nhau chiều chiều đi chơi và làm thơ tình kể cho nhau nghe và hát tân nhạc cho nhau nghe cũng rất là miền Tây. Đây là một cặp tình nhân mà Pushkin đưa ra với một nụ cười nhẹ nhàng để phê phán, nhưng mà cái vai của Olga và Lenski, cái anh chàng nhà thơ mà bồ của nàng, cũng được Pushkin thưởng cho những cái nét rất là nồng hậu, rất là đáng yêu, rất là chất phác, rất là ngây ngô. Nghĩa là nghệ thuật của họ thì rất rất là sến, họ thì họ sống rất là nẫu, nhưng mà hai người họ đôn hậu và dễ thương và chất phác thì cũng không có gì để tách họ. Cái khổ là từ cái nẫu và cái sến đó của cái cặp tình nhân đó mà nó sinh ra đầu đuôi câu chuyện. À, cuối cùng là khi mà anh chàng ở tỉnh về, là vai chính Anegin đã chán cái cô chị nhà này quá rồi, mà tại vì cái thằng bạn thân của mình nó lại cứ đi cặp với con em, thành ra mình nó cứ dắt mình qua bên đó, mình lại cứ tay gặp. Mà theo mắt nhìn của Onegin thì Anegin có mức độ, phải nói là có mức độ gọi là hơi tàn nhẫn như thế ngữ. Anegin nhìn vào cặp chị em, nó chỉ thấy cô chị là một con sến mà là sến nước mắt, còn con em thì là một con sến mà là một con sến đám cưới trên đường quê kiểu hoàng thi thơ. Cho nên là Onegin không chịu được nữa, Onegin không muốn tới nhà này nữa, không muốn nhìn thấy mặt hai chị em vớ vẩn đó nữa, thì mới nói với ông bạn của mình là Lenski là dẹp đi, làm ơn dẹp đi, bỏ cái con em đó đi, hai đứa mình lên tỉnh đi chơi với nhau, tôi đưa anh lên thành phố lớn, anh thấy được trời cao đất rộng bao la là gì, đi làm bạn với tôi, đừng có kẹt ở cái xó xỉnh nhà quê này mà đi gà què ăn quần cối xay với lại cái con em gái đó nữa, mà con chị của nó đã mê tôi đã khó chịu rồi, tới gặp nó là tôi mệt, mà lại còn con em lại còn cặp với anh như vậy, mà cái con nó nẫm quá đi. Thì cái vấn đề ở đây Pushkin xây dựng được một cái xung đột rất là hay. Đến chỗ đó thì là dĩ nhiên là cái anh chàng làm thơ mà tỉnh Tây Ninh của Nga đó, cái anh Lenski đã không có bỏ được cô bồ, thành ra là Anegin chơi một độc chiêu đi đến một thảm cảnh lớn. Đây là cái chỗ ngu ngốc trong cái đó Pushkin chứng minh được cả những con người tự cho là thông minh nhất chính là những kẻ đần độn nhất. Cái điều này thì là thế ngữ đã từng bị cuộc đời dạy cho đến điều về vấn đề này. Thật ra mình không thông minh, mình cứ ngỡ mình thông minh một tí là mình đã thấy là càng ngày mình càng ngu hơn, và mình phải có rất là một thời gian rất dài để mà chuẩn bị, để mà lấy lại được cái sự đúng đắn và trong cái suy nghĩ và cái sự tìm tòi của mình để mà lấy được điều đó. Thì Anegin ở đây điển hình làm một cái điều của những con người mà tự cho là mình thông minh, cuối cùng ra là bị một cái thảm họa lớn, làm cái điều ngu ngốc nhất trên những điều ngu ngốc trên đời này, đó là Anegin quyết định là chứng minh cho Lenski, bạn trai của mình, cái anh chàng mà nhà thơ rộm đó, thấy được cái sự vớ vẩn của cái cô em mà tân hớn kia. Thành ra trong cái buổi tiệc mà đến nhà sinh nhật của cô chị thì là Anegin quyết định là đi cua cô em chơi cho vui, tức là trong nhảy đầm đó quý vị, tức là cua cô em ra bảo ra đây nhảy với anh vài bài. Thì cái cô này đúng là một cái cô tân hớn tóc vàng, cho nên cô này là hoàn toàn vui quá, enjoy không nhớ gì cả, quên hết. Thầy nó hôm đó nhảy toàn với Anegin không thôi, mà bỏ mặc người yêu của mình đứng một xó. Nhưng mà khổ thay thì cái anh chàng làm thơ mà rất ư là sến cua ra nước này thì lại có cái vấn đề, lại còn ghen, mà ghen xong rồi lại còn có màn là danh dự của tôi là anh không được chạm tới, tức là những cái màn nó đều là những cái màn rởm. Chúng ta biết tình yêu và danh dự nó là hai khái niệm cao đẹp, nhưng mà khi con người đó sống không có được đủ độ sâu sắc thì tất cả những cái đó chỉ là sinh ra rởm mà thôi. Mà càng dính vào trong những cái đạo lý và tình yêu và bổn phận cũng như là danh dự và trách nhiệm, mà càng dính vào ở mức độ to mà lại không có văn hóa sống lớn thì nó hóa thành ra là một cái người cực kỳ rởm. Thì ở đây thì Anegin định là cảnh tỉnh cho bạn mình tỉnh mộng, thấy được cái chân tướng của Olga. Olga thật ra mà nói thì vô tội vạ, nhưng mà thật ra là một cái con nhỏ rất ư là vớ vẩn và rất ư là nhạt nhẽo, rất ư là vô duyên và rất ư là phải nói là đần độn. Cho nên bây giờ thật ra mà nói, cậu không muốn thấy thì thôi, chứ cậu muốn thấy tôi chứng minh cho cậu thấy, tôi chỉ cần cua nó khoảng chừng 2 ngày nữa là nó mê tôi như điếu đổ, là nó không còn nhớ cậu là ai nữa. Rồi dĩ nhiên là tuần sau nếu mà trở lại sau đó mà là tôi bỏ nó một cái, xong rồi nó đến gặp cậu mà cậu khóc òa lên, cậu hỏi tội nó lại xin tội, nó lại yêu cậu lại như thường. Cái con người như là con người nhạt nhẽo, nó hoàn toàn bị cái đầu óc bị lái dẫn đi. Tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy như vậy để cậu nhàm chán nó, cậu vứt nó qua một bên, xong rồi tôi với cậu dẫn nhau đi chơi, tôi coi trọng cậu, tôi là bạn của cậu, tôi muốn cậu tỉnh ngộ ra, không đi lấy cái con vớ vẩn này làm vợ, rước nó về để mà chết à? Một cái con nghĩa là hoàn toàn thộn như thế kia, dù là nó vô hại, nó dễ thương, nhưng mà trời ơi, lấy làm vợ thế nào được. Khổ thay Lenski lại không học được cái bài học của bạn trai dạy mình, mà lại nổi điên lên. Thế là bắt đầu thách Onegin ra đấu súng để mà chứng minh là anh đã dám đi cua người yêu của tôi và làm nhục tôi trước mặt mọi người, thì là tôi phải đấu súng với anh để mà một lần trắng đen ra lẽ, một là anh giết tôi, mà hai là tôi giết anh, chứ tôi không có thể để trường hợp này được. Cái này thì ra trong Pushkin viết rất hay. Mình hiểu Lenski, mình thấy được cái rởm và cái sến của Lenski, nhưng ngược lại mình cũng rất là cảm động trước cái sự chân tình và của cái con người thẳng thắn thật thà trung hậu của Lenski. Đúng là một anh chàng nhà quê. Đến đây Thế Ngữ mới nói, khi mà Thế Ngữ dùng chữ Tây Ninh để mà dùng cái hiện tượng này là Thế Ngữ mong là quý vị nào mà ở quê Tây Ninh nghe không có bị bất bình. Cái giờ là cái này là cái sự tiếng lóng ở Sài Gòn, bây giờ người ta vẫn còn dùng là văn hóa này nó miền Tây lắm, ca sĩ này nó Tây Ninh lắm, tức là cái ý của họ chê là nhà quê. Nhưng không đúng quý vị, người dù ở miền quê họ có những cái chân chất, có những cái đẹp, có những cái hay của họ. Ở đây những người ở tỉnh tự cho những người quê những cái dùng chữ để chế nhạo người ta là một điều sai. Và ở đây Anegin phạm vào điều sai đó. Chàng thật ra nhìn ra hai cô gái này là hai cô gái Tây Ninh, mà không thấy được giữa hai chị em này có một viên ngọc là Tatiana. Còn Olga tầm thường thì cả đời vẫn sẽ tầm thường thôi. Nhưng mà khổ thay, hồi nhỏ thì Anegin không nhìn thấy được cả viên ngọc ở cô chị, mà chỉ khinh rẻ cái sự quê mùa của hai chị em, mà không thấy được cái đằng sau tương lai ỷ là mình thông minh, nên là hất bỏ tất cả hai người đó, mà không biết là mình hất bỏ viên ngọc, đồng thời lại còn chọc phải cái máu điên của bạn của mình. Mà thằng bạn trai của mình, nó là một cái thằng ở nhà quê, nó có bị cái rợm trong đầu, nhưng mà ngược lại nó là cái thằng rất là đàng hoàng tử tế, nó là cái thằng hết sức là chân tình, nó là cái thằng hết sức là chí kính, nó là cái thằng chí thành, nó là cái người làm gì cũng đến nơi đến chốn, nó là cái thằng thập thà, nó là cái thằng không biết nghĩ đôi nghĩ ba, cho nên là tính nó rất đáng quý, mình phải yêu quý cái sự thẳng thắn của nó, mà đừng có khinh thường cái sự rợm và sến của nó, mà nhất là đừng có tự tay mà mổ dao vào trong những cái tâm lý và tình cảm. Nó có yêu một con rợm và một con sến thì cũng để mặc cho nó từ từ mới cảnh tỉnh được, nếu có thể làm được. Đằng này lại chơi mũi dao mà lại chơi một cái phản cảm đến như thế thì làm sao mà tránh được tai họa. Cuối cùng ra thì là Anegin đã thách đấu súng, và Lenski đã thách đấu súng với Anegin, và Anegin vô tình ra tay đã hạ sát và bắn chết Lenski trong đấu súng. Vì đấu súng ngày xưa là không thể dừng được, mà xin giảng hòa mà không giảng hòa ra đó là chỉ có một người đi về được mà thôi. Nên cuối cùng ra thì Onegin đã gây ra một thảm họa và phải bỏ xứ ra đi. Đến đây thì cốt truyện nó còn nhiều nữa, rồi sau này Anegin mới gặp lại Tatiana trong hoàn cảnh mới, thì mới khám phá là mình ngày xưa lầm vô cùng. Cái màn mà gặp lại Anegin Tatiana này nó có một số nét để có thể so sánh được với cái sự gặp nhanh nhẹ của Kim Trọng và Thúy Kiều, nhưng cái đó hạ hồi phân giải. Ở đây Thế Ngữ kể ra một đống trong cốt truyện mà quý vị có lẽ đầu tiên nói là cốt truyện này nó không giống truyện Kiều, thế thì kể để làm gì? Kể để chứng minh một điều là cái sự tương phản giữa tính cách hai chị em Olga Tatiana ở trong cái tác phẩm của Pushkin nó đi tới một kết luận hiển nhiên. Chính vì từ trong cái lõi sống và cách nhìn đời và cái thái độ sống của hai chị em này, một cái sự lãng mạn quá đáng nhưng lại nhút nhát và e thẹn và hay tủi thân của Tatiana, cộng chung với lại một cái sự lãng mạn mà mang tính chất nghĩa là chính vì nhà quê mà không biết đầu óc suy nghĩ không tới nơi đến chốn, thành ra hóa ra một cách lẳng lơ vô tội vạ và là vui đâu chầu đó, gió chiều nào che chiều đó, gặp anh nào thích anh đấy, gặp anh nào cũng nói chuyện với anh ấy mà chả biết là để ý để tứ mình ra sao. Cả một con nhỏ áo quần tuột tuột gan ruột tống tên như Olga, chính vì cái cá tính Thúy Kiều của Tatiana và cái cá tính Thúy Vân của Olga mà nó sinh ra sự cái sự bi kịch ở trong cái tác phẩm nhìn Evgeny Onegin, nó đi từ trong tính cách nhân vật mà ra, đồng thời là cái sự xử sự của Onegin và Lenski cũng rất hay, là đó là hai người bạn trai họ định làm điều A mà lại hóa là điều B. Onegin định dùng cái chuyện mà tán tỉnh Olga để làm một cái bài chứng minh cho bạn trai của mình hiểu rằng con nhỏ đó không có giá trị gì hết và cậu cần đi với tôi, nhưng mà lại sinh ra hiệu quả ngược, là những gì mà Onegin tính toán để mà đưa tới cái đó lại đưa ra hiệu quả ngược hoàn toàn, là Lenski nhất định không chấp nhận nhìn thấy được cái sự thật về Olga, đau đớn khi thấy người yêu của mình bị xuống cấp thảm hại và bị nói thẳng là bị lột tuồng trước mặt mọi người, là một cái con bé đầu óc không có gì cả và người ta có thể đè ra bất cứ lúc nào ở bất cứ sân nơi nào, và là Lenski điên lên và lại đi bảo vệ cái hình tượng giả dối về Olga trong đầu của mình để mà đi đấu súng với bạn và mất mạng cuối cùng. Những cái đó là những cái mẫu của cuộc đời. Cái này riêng cái điều đó thì nó giống với sau này sẽ là Thúy Kiều kêu Hồ kêu Từ Hải ra hàng. Thúy Kiều kêu Từ Hải ra hàng, nàng định làm một cái điều A mà kết quả là điều B. Sau này đến màn đó mình sẽ phân tích, nhưng mà ở đó quý vị sẽ thấy là cái khả năng phân tích của Nguyễn Du lại không đủ để làm nên cái bi kịch lớn của Thúy Kiều. Cái màn của cuộc đời người và tính chuyện A ra chuyện B là một cái điều hết sức là cần có. Nói tóm lại như vậy thì là tác phẩm của chúng ta, chuyện Kiều, bị khiếm khuyết. Khiếm khuyết thứ nhất là đây là cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, là một nhà văn rất là tồi, thành là không có tên gì trong lịch sử thế giới, mà viết một câu chuyện như thế, sắp xếp cái vai Thúy Vân ra chỉ để là có cái chỗ cho vai Thúy Kiều có chỗ diễn, cho nên cuối cùng vai Thúy Vân nhạt nhẽo, và chính là ở bên trong là không có thể nào mà để ý được, phải lấy ánh sáng mà che bớt Thúy Vân đi, chứ còn càng nhìn lộ rõ vào thì càng thấy là khó ưa hơn. Mà cái điều thứ nhì nữa là cái xung đột chính là câu chuyện của Kiều, nó đi từ một cái vụ án hoàn toàn do cái ngẫu nhiên may rủi ở ngoài đời. Đột nhiên lúc đó thì nàng có ra biến là vì một cái kẻ nào đó làm hại gia đình nàng. Nhân vật này, cái người làm hại gia đình nàng không xuất hiện trong nhà của nàng, mà mình cũng chẳng biết nó là ai, mà quan hệ cũng không có rõ ràng, mà trong Nguyễn Du thì càng mù mịt. Cho nên như vậy cốt truyện không thỏa đáng. Thường thường trong tác phẩm văn học thì kết cấu nó phải có, nghĩa là đầu tiên anh đưa ra tôi vế ABCD thì lát nữa câu chuyện tiếp diễn nó phải xung đột giữa ABCD. Đằng này anh kể ra có A, có B, có C, có D, lát nữa rồi xung đột nó đi từ một cái con số alpha, beta ở đâu tới thì câu chuyện nó bị loãng mất vấn đề đi. Vì vậy mà truyện Kiều ở đây đành phải có một cái lỗi, nó cấu trúc này may là lỗi có Thanh Tâm Tài Nhân không do Nguyễn Du, mà cấu trúc một cốt truyện thì không thể sửa được. Nhưng cuối cùng ra khắc họa nhân vật thì thường thường mình sẽ thấy một nhà văn mà ở mức độ Pushkin hay Shakespeare, khi họ lấy một cốt truyện của người khác mà trong đó có một cái vai không được hay, mà họ lấy nguyên cốt truyện vì cốt truyện nó hay, nên đại thể là một cốt truyện hay người ta mới lấy. Cốt truyện hay rồi thì nó có những cái chỗ sơ hở nhỏ, thì nhiệm vụ của nhà văn lớn để lấy được cái chữ đại văn hào là người ta phải tiếp thu những cái điều mà hay của cái bản văn mình mượn, nhưng những gì mà dở là họ phải ráp và phải sửa lại. Lúc mà Shakespeare lấy cái chuyện Romeo Juliet của bên Ý, Shakespeare đã sửa cái vai Mercutio lại làm cái vai bất tử. Lúc mà Shakespeare lấy cái cốt truyện Othello bên Ý, Shakespeare đã chữa lại cái vai kẻ ác Iago thành ra một cái vai lộng lẫy trong văn học sân khấu thế giới. Khi mà người ta mượn một cái cốt truyện đã có sẵn của nhà văn đi trước hay của nước khác, người ta phải xem kỹ xem chỗ nào nó hay dở, như thế thì người ta định hình lại. Mọi lần mà người ta so sánh được từ cái nguồn của Shakespeare tới Shakespeare thì lần nào cũng là hay lên tới khoảng chừng mấy chục lần. Ở đây thì Nguyễn Du không làm được điều đó, ông không có đủ tài. Nên xin cứ lặp lại như thế. Cái vấn đề chúng ta cần cảm nhận ở đây, Nguyễn Du là một nhà thơ rất giỏi. Là tiếng Việt Nam của Nguyễn Du, quý vị sẽ thấy cả cái màn mà Kiều ở Thanh Lâu là cái màn của quý vị nào chờ đợi và thế ngữ ca ngợi Nguyễn Du sẽ thấy cái đoạn mà Thúy Kiều lấy Thúy Vân lấy dùng kim trọng cho mình, mà thế ngữ đã diễn tả đạt quý vị nghe những điều thế ngữ cảm nhận cách đây 3 tuần lễ. Quý vị thừa thấy được thế ngữ rất là yêu đoạn đó, thế ngữ rất là rung động, và đó là đoạn rất là hay. Nhưng mà còn hay nữa khi mà Nguyễn Du tả những tháng ngày Kiều ở Thanh Lâu, những đó là những cái đỉnh cao của Nguyễn Du, cũng như cái màn với Hoạn Tư. Còn toàn bộ cái vai đây hôm nay thế ngữ lặp lại, nhưng cuối cùng nó thấy là cái toàn bộ câu chuyện Thúy Kiều mở đầu rất là yếu, cái màn gặp ma giữa đường rồi kim trọng tới kế bên, hai bên để kế bên nhau rất là yếu, nhân vật Thúy Vân hoàn toàn mờ nhạt, mà nếu không mờ nhạt thì hóa ra một tính cách hoàn toàn không chấp nhận được ở một xã hội văn minh và có lịch sử sống với nhau. Còn sau đó thì cái màn mà bản án của Thúy Kiều hoàn toàn nó đưa từ cái nguồn ở ngoài tới, nó không có làm được cái nồng độ bi kịch chính cho tác phẩm. Nhân vật bố mẹ của Thúy Kiều cũng đều rất là yếu ớt. Chính là thế ngữ có cường điệu hóa trong vấn đề chữ hiếu. Họ thì chắc là không độc ác gì, nhưng mà họ, bố mẹ Thúy Kiều, họ ở mức độ nghĩa là ăn hại và vô tích sự, đến mức độ khó có thể làm nên một nhân vật mà diễn được ở trong một vở kịch hay trong một cuốn phim, không có gì để làm với họ cả. Nhân vật như thế mờ nhạt, không có cá tính, không có sức sống, không có mục đích, không có hy vọng, không có tối cao, không có hành động. Một cái ông già mà xử việc nhà không xong rồi đòi tự tử chết cũng làm không xong việc, rồi ngồi đấy nhìn nhau ôm mặt ra mà khóc ròng. Cái này có lẽ phải có tác phẩm của Anton Chekhov thì mới làm được cái tính cách rất là nhàn nhạt mà vô tội vạ, mà cuộc đời thường mà nó cứ nhờ từ ngày này sang ngày khác của vương ông và vương bà. Cái đó thì nó không thể làm được một tác phẩm mà cổ điển ở mức độ mẫu mực mà có những kịch tính xung đột lớn để có thể so sánh được với thế giới. Toàn bộ cái dàn phụ thì rất là yếu. Còn cái chữ hiếu của Thúy Kiều thì Thế Ngữ đã phân tích, và Thế Ngữ nói một lần cuối cùng là nó mang tính chất jihad ôm bom cảm tử của một cái thứ đạo cuồng tín về chữ hiếu ở mức độ người văn minh hiện đại không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể dựng được những vở kịch mà quảng cáo đi ôm bom cảm tử để vì thánh Allah, thì chúng ta cũng chẳng nên dựng những vở kịch mà một đứa con thật là gần như chấp nhận tự sát để làm toàn chữ hiếu. Cái màn mà gọi là phơi áo, cởi hết áo quần ra nằm ngủ để cho mũi cắn mình chứ đừng mũi cắn cha mẹ, là một cái sự tuyên truyền nhị thập tứ hiếu ở mức độ người hiện đại đọc người ta đang thấy rất là man rợ. Không biết quý vị nào trong chúng ta giờ đây mà nghe câu chuyện đứa con mà tối ngủ mà cởi hết áo và mặc quần đùi để cho mũi cắn mình suốt đêm để mà cho cha mẹ được ngủ ngon và khỏi bị mũi cắn. Quý vị nào đọc câu chuyện đó mà còn nghe cảm động thì là Thế Ngữ xin thua. Cái câu chuyện đó một cái người thật sự là văn minh vào thế kỷ thứ 20-21 nghe thì chúng ta biết ngay là một câu chuyện tuyên truyền ở mức độ và khô thiển và trắng trợn. Cái câu chuyện nó tuyên truyền đạo hiếu, nó cũng thô và vụng như thể là những cái biểu ngữ mà tuyên ngôn của cộng sản nó dùng để mà tuyên truyền yêu Bác Hồ với yêu đảng. Quý vị, cái phương pháp tuyên truyền đó lộ liễu và giả tạo, rồi cái hay là mùa đông mà đứa con ra ôm nằm trên băng á, để mà lấy mình ấp cho băng để mà nứt ra để mà có được cá chép về cho mẹ ăn vì mẹ thèm cá chép giữa mùa đông. Cái loại câu chuyện đó là những cái bài tuyên truyền thuộc loại hết sức là xôi thịt, thuộc loại hết sức là sống sự, hết sức là sần chùi. Thì cái hành động này của Thúy Kiều mà phải bán mình đi báo hiếu trong cái hoàn cảnh kịch cây khiên cứng như vậy cũng là một cốt truyện mang tính cách tuyên truyền đạo hiếu của thanh tâm tài nhân. Nguyễn Du đành phải làm lại mượn cái đó, và cái màn mà giữ tiết tinh của Thúy Kiều với Kim Trọng, chúng mình sẽ thấy khi mà Thúy Kiều nằm trên giường Mã Giám Sinh mà hối tiếc là biết vậy hồi đó là mình đã cho Kim Trọng làm tình với mình cho rồi, là một cái biến chứng hùng hồn. Chỗ đó Nguyễn Du mới nói thật lòng mình ra và Thúy Kiều mới sống thật với mình. Toàn bộ cái màn ở nhà giảng moral cho Kim Trọng chỉ là một cái bài bị kiểm duyệt của Phong Kiến mà phải làm. Thế là toàn bộ đoạn đầu của truyện Kiều nó rất là nhiều sơ hở, nó rất là nhiều thiếu sót, nó rất là nhiều trông trinh, nó rất là nhiều vấn đề khó khăn. Từ đây trở đi, từ ngày Thúy Kiều lên xe hoa mà làm vợ bé Mã Giám Sinh, tới khi mà nàng bị hãm vào con đường phải ra tiếp khách để mà làm nghề gái giang hồ, cho tới toàn bộ cuộc đời thanh lâu của nàng, toàn bộ đoạn đó quý vị nào lâu nay có khi là cảm thấy Thế Ngữ hình như cố ý không bao giờ khen Nguyễn Du hay sao đó, quý vị sẽ thấy là điều đó không đúng. Thế Ngữ từ đây trở đi, cái đoạn này là đoạn hoàn toàn tuyệt vời của Nguyễn Du. Từ đây trở đi ít có một cái gì trong truyện Kiều mà không xuất sắc và vĩ đại lắm, nhưng mà toàn bộ cái màn đầu mà chúng ta vẫn ngây ngất từ xưa nay thì cả Thế Ngữ còn quên cả cái tình yêu cho cái anh chàng là công tử một mặt trắng hếu Kim Trọng kia, nó chán trường mà nó thổ tả đến mức độ không thể nào diễn tả đạt nổi từ xưa tới này. Cho nên vì vậy mà Thế Ngữ đành phải đưa lên quý vị ở đây ngày hôm nay cuối cùng. Thế Ngữ cho quý vị nghe nhạc của bài Nga là tuần rồi là để giới thiệu về cái sự làm thơ và phổ nhạc của nước ngoài, để quý vị biết được nước ngoài có truyện thơ như chúng ta mà truyện thơ đến mức độ xuất sắc, không có hoàn mỹ và không có lỗi. Rồi xong rồi nước ngoài đã từng phổ nguyên cuốn truyện thơ ra Weaver Opera, diễn trong đạp 2.5 tiếng đồng hồ, đã từ cả 150 năm nay đã đi vào văn hóa thế giới mà chúng ta chưa biết gì đến. Rồi trong cái tiểu thuyết của nước ngoài, người ta đã xây dựng được nhân vật hai chị em tương phản, mà từ tương phản đó sinh ra hành động, từ hành động đó lại sinh ra xung đột, từ xung đột đó lại sinh ra mâu thuẫn triết lý, rồi mâu thuẫn triết lý lại đi đến cái vấn đề gỡ nút, không gỡ nút được cốt truyện mà gỡ nút được cho cả một cái cõi đăm chiêu trong lòng người. Đó là những cái thành tựu mà thật ra truyện Kiều của chúng ta đều không thể có được và chưa thể sánh kịp với nước ngoài. Chúng ta cần phải biết những điều này để mình làm đẹp hơn và hay hơn, thưa quý vị. Thế Ngữ xin nói rõ điều này, quý vị cứ ngỡ đâu rằng nịnh nọt tự ái của nhau mới là yêu quý nhau. Không, thưa quý vị nhìn người Nhật đi, người Nhật họ không nịnh nọt tự ái dân tộc của mình nhiều đến như người Việt của chúng ta. Người Nhật họ đánh giá được từ thời Minh Trị là nước của mình kém, mình phải tiến bộ học tập. Mà đó là Nhật Bản đã từng có những tiểu thuyết thật ra khá hơn chúng ta nhiều lần. Đó là Nhật Bản đã từng có bộ Nguyên Thị Vật Ngữ Genji Monogatari đã có rồi. Nhật Bản đã có một truyền thống về hội họa, về điêu khắc, về kiến trúc, về thi ca, về mọi mặt xuất sắc hơn hết ở trong ca làng Đông Á. Nhật Bản xuất sắc hơn cả Trung Quốc, học được của Trung Quốc mà không bị nô lệ Trung Quốc, có phong cách riêng, lại tạo hình tuyệt đẹp, lại trong nước có văn chương và có chỗ đọc, lại có hội họa, lại có chỗ bán, người thị dân mua sắm rất là tưng bừng. Đến như vậy mà thời Minh Trị người Nhật Bản vẫn còn nói là chúng ta không theo kịp phương Tây và chúng ta phải ngồi xuống và học lại để đẻ ra cái văn hóa nước Nhật ở thế kỷ thứ 20. Nước Nhật như vậy mà người ta còn tự kiểm và tự phê mình một cách hết sức là nghiêm khắc. Và Thế Ngữ đọc về người Nhật, Thế Ngữ thấy nghĩa là có khoảng chừng 3 câu để mà khen, để mà nịnh nọt tự ái dân tộc thì ít nhất cũng có lập tức được 7 câu khác, 1317 là nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng chúng ta còn có nhiều cái chỗ tệ, nhờ vậy mà nước Nhật tiến bộ vô cùng. Đến đây thì là chúng ta có thể gần chia tay với nhau. Thế Ngữ xin lặp lại, người Việt Nam của chúng ta rất nhiều tự ái, và cái điều kỳ lạ thứ hai là chúng ta rất thích được nịnh nọt tự ái, và những người làm văn hóa chúng ta hay nói những điều lấy lòng nhau để thỏa mãn tự ái mà không chịu nhìn vào sự thật. Thế Ngữ lặp lại, Nguyễn Du có rất nhiều tài, truyện Kiều có rất nhiều điểm hay, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục nói những lời nịnh nọt tự ái của nhau mà không thật sự mà gọi là công tâm mà ngồi xuống mà xét kỹ lại vấn đề thì chúng ta đang làm hại cho văn hóa. Quý vị biết cái câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho đường, chính chúng ta biết điều đó mà. Đâu phải những người cho ngọt cho đường nói nịnh nọt tự ái nhau là những người yêu quý nhau hay là làm nợ cho nhau đâu, mà có khi những người cho roi cho vọt nghe vào thì ghét, nhưng mà chính là biết đâu nó lại làm chúng ta cảnh tỉnh và có thể đến được mức độ hơn sau. Chính vì Thế Ngữ muốn văn hóa Việt Nam chúng ta càng ngày càng hay hơn nữa nếu có thể, mà Thế Ngữ đơn cử những ví dụ này, những gì của Nguyễn Du mà Thế Ngữ rất là yêu. Quý vị đọc đi theo Thế Ngữ chơi thêm một thời gian nữa nếu mà chúng ta còn kiên nhẫn với nhau, sẽ thấy là Thế Ngữ yêu Nguyễn Du. Những cái bài thơ chữ Hán của ông Thế Ngữ đọc rất nhiều, rất thuộc và rất là yêu mến những bài đó. Thế Ngữ đã từng có gì đó quý vị 1-2 bài trên đài cho quý vị còn còn nhớ bài Long Thành Cầm Giả Ca. Thế ngữ thuộc rất nhiều thơ của Nguyễn Du trong cái giai đoạn cuộc đời của ông bằng chữ Hán mà người Việt hiện đại không mấy ai cầm tới, nhưng mà đọc cái truyện Kiều vào, Thế ngữ yêu từng đoạn, nhưng mà những đoạn gì dở Thế ngữ thấy còn có rất nhiều điểm cần phải phê phán. Chính vì Thế ngữ yêu Nguyễn Du, chính vì Thế ngữ yêu Việt ngữ, chính vì Thế ngữ mong rằng văn hóa Việt Nam chúng ta còn tiến bộ tương lai nữa, mà Thế ngữ xin đơn cử tất cả những cái dẫn chứng vừa rồi ra để chúng ta còn giờ kiểm nghiệm với nhau. Chứ bây giờ Thế ngữ muốn làm một chương trình nịnh nọt tự ái, nói toàn là những lời mà bôi nước hoa sức thơm cho nhau, bôi lấy bôi để, nhưng mà thỏa mãn thì dễ lắm, mà thành công cũng dễ nữa, nhưng liệu có nên làm không? Sau khi đã làm việc với Đài Đơn Đài thì quý vị đã là mười mấy năm rồi, Thế ngữ đã 10 năm đầu nói toàn những điều vô thưởng vô phạt và nói dễ mến. Bây giờ lúc Thế ngữ nghĩ rằng thà mình nói thật, thà mình nói hết những điều mình nghĩ ra, quý vị ưa ghét ra sao thì ra, cái đó cuối cùng ra chơi với nhau có lẽ đáng quý hơn là những người nói chỉ toàn những nọt tự ái. Quý vị lần sau quý vị nghe một chương trình, quý vị nghe vừa tai và rất là thoải mái, quý vị nhìn kỹ lại, xét kỹ lại xem có phải là cái người đó vừa bỏ cả tí đồng hồ ra chỉ để nịnh nọt tự ái của quý vị, hoặc là của cả cộng đồng, hoặc là của niềm tự hào Việt Nam hay không, hay là người đó công tâm nói thật lòng điều mình nghĩ. Quý vị sẽ thấy được ngay rằng hiện tượng đó rất hiếm ở chúng ta ngày nay. Thành ra bắt đầu tuần sau Thế ngữ sẽ đi vào cái đoạn mà Thúy Kiều đi và cuộc đời luân lạc của nàng đi để mà làm gái giang hồ. Từ đó trở đi Nguyễn Du sẽ không bao giờ còn bị những lỗi này nữa. Còn mở đầu truyện Kiều từ đầu đến giờ là ngoài cái đoạn đạm tin xuất hiện hồn ma là 1000 lỗi, và Thế ngữ đành phải chỉ ra để quý vị thấy. Quý vị dù không đồng ý đi chăng nữa thì nếu muốn dựng truyện Kiều làm phim hay là làm tác phẩm sân khấu trong tương lai, không giải quyết những vấn đề mà Thế ngữ nhìn thấy vừa quý vị thì chắc chắn là không dựng được và diễn ra không thể xem được, bởi vì đó là những cái độc tố hết sức là nguy hại trong văn hóa cổ của chúng ta, mà chúng ta phải làm việc hết sức là cẩn thận và hết sức là có phương pháp thì mới giải quyết được nó. Đến đây là đã vừa hết giờ ngày hôm nay. Thế ngữ xin cảm ơn Thục Đoan. Trước tiên và cảm ơn đài đã luôn luôn tạo điều kiện cho Thế ngữ được xuất hiện, và xin biết là cảm ơn tấm tịnh tình quý vị vẫn còn đang ngồi đây và nghe nhau, cho dù là có ghét Thế ngữ đến đâu hay có giận nhau đi chăng nữa thì vẫn còn ngồi nghe nhau nói, mà đó là cái điều tốt nhất ở trên đời này. Thế ngữ thực sự cảm ơn tấm tịnh tình quý vị, dù khen hay chê vẫn là chúng ta đã đến với nhau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Xin hẹn gọi tuần sau.
Dạ vâng, xin cảm ơn Thế ngữ và hẹn gặp Thế ngữ vào tuần tới.